thế nào nó thay đổi. Khen khen chú ích đó là pháp môn tu thượng thừa đó. Thượng thừa đó. Còn bây giờ làm cái gì thì làm, đặng tâm một cái là khen là chê là đi là
người Phật tử tới cái chỗ ba la mật này, này là cái chuyện những cái tia sáng ba la mật mà tôi nói để ý, chứ không phải ba la mật là chèo tới bờ trường lộ, không phải như thế. Ba la mật là như thế này, là một việc gì kiên tâm trì trí mà làm, làm nghĩa là tới nơi tới chốn, khi tới nơi rồi cũng không có tự mãn. Bởi vì đó mình hiểu được giáo lý chân chắc, do đó cho nên khi mà hiểu được giáo lý rồi thì cái vấn đề tinh tấn ba la mật là như thế, nghĩa là làm tất cả mọi việc khó làm lăn ra để mà làm, chứ là năng hành mới diệt tâm vị đạo. Cái việc khó làm mà làm được, năng là khó, năng là có thể làm được. Cái việc khó làm mà làm được thì đó mới gọi là diệt tâm vị đạo. Thì trong khi ra làm được một công việc gì, dù nhỏ dù lớn, quý vị thấy như sao? Đó. Làm gì làm tư nguyện chúng sanh là cầu cho, nghĩa là mình làm đó tức là mà nếu ở trên thế giới này ai ai cũng có cái tâm niệm như vậy đó, đâu có ai làm cho những người khác thấy khổ sở hay là đau đớn. Do đó cho nên Đức Phật hay dịch cho mỗi người, bởi vì các anh chị em tuổi trẻ nên nhớ như thế này nè, muốn một xã hội lành mạnh chứ phải con người lành mạnh, mà con người lành mạnh đó đừng cứ đi một chiều, nghĩa là chung thông nó hai chiều là gì, tâm hồn vật chất bên ngoài phải cho, chứ đừng có nên quá thiên vật chất không, hay là quá thiên tinh thần không là họ phải thiên một bên cũng được, nó hai cái chắc không được là nó bay không nổi. Đó. Thì khi mà hai cái cánh đủ rồi, đủ sức mạnh rồi thì lúc bây giờ bay. Cho nên ở trong đạo Phật nhớ là cần phải hiểu đừng có thiên một bên, cho nên đạo Phật không bao giờ đủ tư duy vật, nhưng mà cả hai mà giả sử cái câu chẳng hạn như trong kinh có nhiều cái câu nhất thiết duy tâm đạo hay là tam giới duy tâm đi nữa, cái chữ duy tâm của đạo Phật nó không phải là cái chữ duy tâm của ông Đại Hiền Lai, ông Đại Tôn ở bên ông Châu này đâu, mà cái duy tâm cái này là cái nói cái tâm ra mổ xẻ để biết cái tâm mình như thế nào, thế nào, thế nào, để mà dung hòa với
khi mình
bởi cả mà xã hội, nếu mỗi người mình đều quân bình được như vậy rồi thì xã hội hết sức là tốt.
Khi mình
chỉ đó là cả tâm lặng vật để dung hầm rồi. Bây giờ đến cái chữ ở trong kinh Chư Pháp Đồng Chiếu có nói nhược ly tinh tấn lực, cặp ly ư chánh pháp bỉ nhân vô phố lạc. Ủa, bắt đầu bằng chữ nho nè, như cầu nguyện trung cấu. Bây giờ giải thích từng câu một nè, nhược ly tinh tấn lực, nếu mà lìa cái sức tinh tấn lực mẫu con người chúng ta nè, mà nếu mà vì cái sức, cái động lực tinh tấn đi bỏ đi là một chuyện, hay đó là một tháng. Hai nữa, gặp ly ư chánh pháp, nếu mà rời bỏ cái pháp chân chánh, cái chân lý đi, con người sống bốn là chân lý thành theo lẽ phải đó, thì cả hai á bỉ nhân vô phố lạc. Bỉ là kia, nhân là người, cái người kia, cái người đó đó, không có, không có gì. Rồi mà phú, mà phú là giàu, mà lạc là vui, nghĩa là hai cái đó mà không có, cái sức tinh tấn không có, chánh pháp không có, thì giả sử có giàu đi nữa không bao giờ mà có vui chăng đi đó đi nữa thì cũng vui cái sự tan vỡ với cái chuyện kêu là nhất thời thôi. Cái cầu thứ tư này như cầu nguyệt trung cấu, cũng như cái người mà tiền như là cũng như cầu là tiền, nguyệt là mặt trăng, trung là ở trong, cấu là tìm trăng mà tìm ở trong nước đục thì không bao giờ tìm tâm sáng suốt của mình, mà khi mình không có tinh tấn thì không bao giờ tâm sáng suốt. Hay chưa? Tinh tấn đó như thế nào? Chẳng hạn như bây giờ tôi đang bị lại nào, nhưng mà vấn đề đó ít nhất mình phải chọn ra chừng nửa giờ để đọc lại cái lời quan của Phật, tụng kinh tức là đọc lại cái lời quan của Đức Phật cái gì đâu. Nhưng mà không phải dễ nữa. Nếu mà mình làm điều cũng không phải là dễ nữa. Cứ nói rằng phải mượn cái đó trong giờ bây giờ đó là nhất định phải đọc kinh Hàng Ngầu Thiền vân vân. Nhưng nếu mà mình giữ được điều như vậy đó, nào cái chuyện hết rất dễ đó. Nhưng mà chúng ta có chuyện này nó tới, chuyện kia nó tới, khách đến rồi cái chuyện kia nó thôi, mai cũng được, bữa nay khách còn ở đó, chuyện nó còn đó, hết một chuyện đó. Đó chứ còn nếu nào giữ bao nhiêu đó thôi, giữ cho nó đúng cái giờ khách,
nhưng mà
cũng không phải là vấn đề này. Đó là chúng tôi nói cái vấn đề thường đó, rất tầm thường đó. Còn những cái vấn đề mà cũng là cao xa, những cái vấn đề cao thượng là càng khó hơn nữa. Cho nên nói tóm lại bốn cái câu ở trong kinh Tư Pháp Thập Yếu á, nói rằng nếu mà mình bỏ chánh pháp thì người đó không có được giàu mà vui tươi. Thì chẳng khác nào cũng như cái người tìm mặt trăng mà tìm ở trong nước đục thì không khi nào có mặt trăng được. Thì do đó cho nên chúng ta nên thấy rằng trước cảnh đạo, cảnh đạo là cạm bẫy, đủ thứ nó làm cho mình không kéo là vô những cạm bẫy là khổ. Cho nên người ta nói rằng con đã thấy bể đạo là khổ hải, nước non buồn tràn ngập cả đau khổ vui. Hôm nay con xin nguyện trước Phật đài, nguyện là gì? Lòng tinh tấn theo bước hài giải thoát, tức là gót chân của Đức Phật trên con đường giải thoát. Bây giờ mình nói theo cái gót chân nhưng mà tinh tấn, nghĩa là xuyên năng đi tới. Cho nên người Phật tử phải mang hai cái trụ tư tâm trên vai thì quả may mới làm được công việc. Cái này nó khó, tu cũng khó, ta làm cái đạo cũng khó, làm được việc thì người ta cùng nói này làm không được, cũng khổ, thấy chưa? Cho nên phải con đường chánh mình vạch là cứ đi, dầu thất bại cũng gắng mà làm để đi tới thành công. Thất bại không nản chí, mà thành công cũng không có gì tự đắc hết. Đó là tinh thần của Phật tử. Bây giờ thành phần của tinh tấn ba la mật, ai học cái bài tứ chánh cần thì đã hiểu cái này. Tôi nhắc lại đó, thành phần của cái pháp tinh tấn ba la mật là gì? Tức là ác vị sanh, linh bất sanh. Là nghĩa sao ấy?
Thì có
ác nè, những cái việc ác mà chưa sanh á thì nó siêng năng tinh tấn khiến đừng cho nó sanh. Đó là một. Hai là ác dĩ sanh, linh đoạn nghiệp. Cái việc ác, việc xấu, việc hung dữ mà lỡ đã có rồi á thì mình phải sao? Nghĩa là phải khiến tiểu linh đây là tìm mọi cách để mà bỏ bớt đi. thì ác đây á, ở trong nhà Phật nó chia ra cứ là 10 cái căn bản phiền não, tức là 10 cái điều tổng động đó. Mình coi là nếu mà chưa sanh thì ngăn ngừa được cho nó sanh, mà nếu lỡ nó sanh khởi rồi á thì nhất định phải sao, phải diệt trừ nó. Thì ở trong ác này á gọi là cái chướng ngại trong tâm chúng ta, là chỉ cho 10 cái thứ căn bản phiền não ở trong con người mình. Nhiều lắm, phiền não nhiều lắm nha, nhưng mà cái chia ra 10 thứ nó là đứng đầu, rồi nó kéo mấy cái người nhỏ nhỏ nữa đứng cả hàng mà lắm mà không phải thường đâu. Đức là gì? Đức Phật nói thiệt ra thì có 6 thôi, nhưng mà ở trong cái thứ 6 á là chia ra 4 cái thành là chỉ là 10 cái thứ căn bản phiền não. Đức Phật tử trước hết á là tham lam, là một từ, là một từ, tức là chỉ cho trên con đường đời mình lo cho mình được, nhưng mà mọi người thấp tham này nó có nhiều nghĩa lắm. Ở trong cái bài gọi là tập đế tôi đã giảng rồi, giảng kỹ lắm, bữa nay nhắc lại thôi, những vị nào mà không nghe bài tập đế thì lắng nghe. Tham lam tất nhiên là cũng là một ánh giặc phiền não. Người nếu mà sáng suốt đổi cái tham lam đầu này để mà tham lam lo việc giải thoát cũng là tham, nhưng mà đổi chuyển. Cho nên ở trong nhà Phật cổ Phật nói tới đó, nhược năng chuyển vật tức đồng như là, nếu người nào mà chuyển được cái vật ở đầu đó là đồng với Phật đó. Cho nên chuyển thay vì cái sự tham lam này ở đầu, bây giờ mình chuyển lại siêng năng tinh tấn gọi là tham lam để mà giúp đạo, để mà tiến trên con đường đạo giữa mình và người. Đó là một. Hai là nhận thức. Này cũng mệt lắm, nhận thức là mệt khó lắm, mệt khó đường lắm á. Nhận thức. Trong cái nhận thức đó không? Thần má thần tắn dễ quên lắm là nói đó. Thì bỏ hết tất cả những này nè. Những cái gì chưa sanh, những cái điều ác mà chưa sanh thì mình được cho nó sanh. Những cái điều ác đã sanh được phải đoạn diệt nó, tức là tham lam nhận thức. Cho nên người ta nói nếu mà nhận thức tham lam mà không chừa thì giàu có ở chùa có tu tập không đó. Người ta đã nói cái câu như là sân si hay là tham trong nghiệp chứa không chừa, bo bo mà giữ tương chưa là gì đó. Người là muốn đoạn mà nó có ăn chay nè, đường nè, ai tầm tới là giàu nha, nghĩa là bất thể á. Mà nó có cái câu kêu là tham xong thì trước không chừa, bo bo mà chữ tương đưa là nó tuy là cái việc thường mình thấy thường ở chung là dễ đâu, rồi có nhiều người nó dùng cái tôi hơi chậm là thú chưa luôn đâu. Đối Bồ Tát cũng còn chi tế vô minh nữa, nên đỡ đổi thì được, nghĩa là nói bớt bớt một chút nào. Ví dụ như lúc trước mà mình chưa hiểu đạo lý đó, mới nghe người ta nói khẩu sự nói là một tập đoàn đập giới tô hết, nhưng mà lúc này đợi nói xong có ra nào, rồi cũng nói thì nói nhỏ nhẹ ở cái chuyện đó, nên vậy đó là tiếng tiếng được mức là chừng nói mà diệt cho hết cái tham sân si, mà diệt hết là thành Phật, là thành Phật rồi. Đó, thấy chưa? Cái thứ ba tức là gì nữa? Si mê. Si mê tức nhiên là mờ tối, không biết hướng đi, không biết đâu là chân, đâu là tà, đâu là chân, đâu là giả, đâu là tiến, đâu là thối, thì gọi đó là cái căn bản thiền não gọi là si mê. Thì ở tâm ba cái tham cái giận, cái si mê tham này nó nhập vào là tam độc. Nó là ba cái điều độc hại nhất, nó làm cho con người điêu đứng từ kiếp này qua kiếp kia, từ đời kia qua điều nào là tại tam này.
Nói cao nói sâu vô giáo lý chắc con người là chết rồi mất hẳn, chẳng có đi đầu thai. Có người thì chắc rằng con người chết rồi, hơn người thì nửa đầu sanh làm người, thú thì sanh làm thú, đời thì sanh làm đời.
Luôn luôn
đó gọi là gì, chiếc kia thì đó là gì đó, mới chắc chắn mới.
Một chiều nói rằng có cái thuyết đó, nói rằng con người chết rồi, người thì cứ thành thành
nước ngoài,
thú thành làm thú hoài. Như thế là quý vị thấy sao, thấy được không? Nếu quả thiệt người rồi nữa sanh làm người hoài á, thì chẳng hạn như bây giờ tôi là nhà sư, dầu tôi có là những chuyện sai quấy đi nữa, bao giờ tôi đâu có sợ. Nếu sau đó tôi làm nhà sư ngon lành nữa, tôi không có sợ. Ví dụ như thế, cho nên cái thuyết đó cũng hỏng. Còn cái thuyết mà nói rằng chết rồi là mất hẳn là cái chuyện nó càng hỏng nữa. Bởi vì giữa đời này không có cái gì là mất hẳn hết. Một giấc chiêm bao mình thấy, tất nhiên là mình biết rằng còn có cái đường thứ hai nào hết, mà cả hai cũng không có phân kiến luôn kiến cho tới gì nữa nè. Tà kiến, tà kiến, tà kiến tức là chấp chẳng về tà, không có chánh. Tà kiến nghĩa là như thế này nè, là chấp chặt chẳng hạn như bây giờ nói rằng là thờ nào là do tao, hoặc là thờ những cái chuyện hồi trước hôm xa xưa có, rồi bây giờ mình cứ chấp chặt như thế để mà theo Phật nó học hành thứ thì cái gì là thuyết là mình phải không có đi. Thần kiến, tiên kiến, tà kiến là gì nữa? Giới cấm thủ vâng, giới cấm thủ.
Còn nữa,
tất nhiên là chắc chắn thủ đây là bảo thủ. Bảo thủ cái giới cấm của mình cũng như hồi xưa Đức Phật còn sống. Chứ ông gì hả? Anh Bù Li Ma La đó là nhà của não đó. Ông chắc chặt ý kiến của ông là ông theo một cái phái của đạo nào nói rằng giết đủ 100 người lấy 100 ngón tay sâu để mà đeo thì được về phạm thiên. Thì ông bảo thủ cái giới cấm, cái giữ gìn cái chỗ đó, cho nên gọi là Đức Phật nói giới cấm thủ. Những cái gì mà thấy không có chân lý, không có sự thật, không có căn cứ của họ, giàu đó là Đức Phật. Đến cái cuối cùng là gì nữa, giới cấm thủ là tới tà kiến rồi nè. Thần kiến, biến kiến, tà kiến, giới cấm thủ, phản đâu phải chính quả tới năm ở trong cái biến kiến này. Thần kiến, biến kiến, tà kiến, kiến thủ chứ kiến thủ. Kiến thủ tức là gì? Tức là bảo thủ cái ý kiến riêng của mình, chứ không theo những cái lời hay lẽ lẽn của trong kinh, trong sách, gọi đó là kiến thủ. Thì ở trong người anh này nè, anh làm cho mình phải gì? Nghĩa là phải cổ sở từ lời này qua cái kia. Bây giờ thấy hay gì, mình hiểu được đạo lý, bỏ nó đi. Đừng thèm tham lam vô ích nữa, đừng có giận tức nữa, đừng có si mê, đừng có ngã mạn, đừng có nghi ngờ, đừng có cho cái thân này là tốt đẹp nữa, đừng có chấp một bên, đừng có chấp nhặt về tà thuyết đó, đừng có bảo thủ những cái giới mà nó không có hay, không có đúng chánh pháp, chứ lại đừng có bảo thủ cái ý kiến của mình. Thì cái điều này phải siêng năng tinh tấn, không phải là dễ mà dễ thương dễ gọi không phải thân mình đâu, khó lắm. Phải siêng năng tinh tấn hết sức mới được, chứ không phải là dễ. Vì thế cho nên hai cái đoạn đầu đó, những điều ác chưa sanh thì phải khiến cho nó được sanh. Những điều ác đã sanh rồi thì phải khiến cho nó dứt trừ nó đi. Đó, bây giờ tới thiện. Điều thứ ba là thiện chưa, những cái điều thiện, điều tốt quá mà chưa sanh á, thì phải khiến cho nó thành khởi, phải chuyên năng tinh tấn. Những cái điều thiện, điều tốt mà nó đã sanh rồi á, thì khiến cho nó thì người mà tôi mới vừa giảng trên bản đó trong nhà Phật gọi là đạo quân ác ở trong con người, nó làm cho mình phải bị sanh tử luân hồi, nó làm cho mình phải chìm nổi trong biển khổ là tại một cái đó, kêu là căn bản rừng áp căn bản á, thì còn cái phụ thuộc nhiều nữa, phụ thuộc giả tháng này qua tháng kia hết cái phần phụ thuộc. Ví dụ như ở trong cái phần giận thì ở trong cái giận còn kia đó nào, tức nè, rồi hờn nè, hờn hận nè, hận nữa, thì nó nằm ở trong cái giận, nó nghĩa là nói cái dễ hiểu á, đây là cái căn bản, rồi còn cái phần chi tiết nó còn nữa, chứ không phải như đó đâu. Nếu mà đem phân tích, bây giờ cái đạo quân hiện ở trong con người mình nó cũng có 11, nhưng mà ở trong cái phần tạm quý đó, không nói là trong duy thức học thì nó chia ra 11, nhưng mà thực ra ở trong kinh học mà thua nó 10, tức là tín là 1, tạm quý là 2, nó có 1 là 1, còn ở trong duy thức học nó phân tách là 2, làm một chút
tốt hơn là
hiểu không, hiểu
hết chứ không,
hiểu và không được nữa hỏi. Rồi bây giờ đây là thiện nè, hồi nãy là mình biết mà ác rồi, bây giờ đây là cái đạo quân thiện trong con người mình. Một đó là không phải tín nè, tín tức là chân tín, phải siêng năng tinh tấn, phải có cái sự tin một cách chân chánh, gọi là tín. Đó tất nhiên là chỉ cho cái lòng tin mãnh liệt đó, mà trong kinh Hoa Nghiêm có cái câu là tín vi đạo nguyên công đức rồi, tín là thì chúng ta không biết có tín bất lập, như vô tín bất lập, nên đường đạo trên đường đạo mà không tin á, Phật cũng chịu trong đó. Cái người mà không tin thì không chịu Phật đó, thật sự một chịu. Anh em phải tin đâu là chánh, đâu là tà, đâu là phải, đâu là phải có cái sự phán đoán thì mới đủ. Còn không tin thì không chịu. Cho nên cái thứ nhất đó là tín, thứ hai là tàm quý. Tàm quý, tàm quý vì đây là chữ nho thành tàm quý tình ngộ. Đối với mình luôn luôn ổn, mình làm không được. Đối với người phải có cái sự thành thục của bạn. Mà con người mình được như vậy rồi, tu hành được. Còn nếu mà người không biết hổ thẹn á, thì sao đấy? Thì thôi không có cái cách gì hết á. Cho nên phải có cái sự hổ thẹn, tàm quý tức là hổ thẹn. Đối với mình thì có hổ với lương tâm, bởi vì Đức Phật nói á, mình giấu với ai được, cứ làm sao giấu với lương tâm của mình được, giấu với cha mẹ được, giấu với người ngoài tất cả được, nhưng mà lương tâm bởi Đức Phật thức tâm mà, tâm Đức Phật làm sao giấu được. Cho nên tâm mình phải quyết mình rõ ràng, cho nên sau khi con người chết thì cái gọi ánh lương tâm nó kêu gọi tới cái gì đó, nó hiện lên hết á, không có trốn được, có gương nó hiện hết đống đầu đó, hầu đó như thế này. Cho nên tu là gì, mỗi ngày gạn cho cái nghiệp của nó hết đi đó. Chứ còn đối với người phải hẹn ở mình làm
đó, người cũng
mà được như vậy đó, tất nhiên là đi
đến
đến trái lại với lại bên kia, tức là vốn này gạn rồi gọi là vốn vốn xong nè, gì nữa vốn thì đó, tức là ba cái này đó, tham trong bây giờ nãy đó, nghĩa là không tham lam, không dẫn tức, không chi quên. Đó tức là cái này thì để chúng ta là cái căn bản chúng mình đã giải nhiều lần rồi, mà không có gì giờ có tâm giải nữa. Tiến tầm quý vô tham, vô sân, vô tin tới gì nữa nè, cần tức là chuyên cần, nó siêng năng đó, siêng năng cần mẫu tiến tới công việc làm thao thức mà làm. Ví dụ như mình làm một việc gì thao thức, ra tu hành hay là ra làm việc đạo hay làm công quả cũng thao thức, có sự tập thao thức chưa, thấy chưa? Nhưng mà không hỏi chúng ta cũng đã tiếp bàn rồi vậy, mà ta nói rằng khi giờ ta công quả thì ta không có cần, không có thể mà nói trong này được. Cần tức là siêng năng, cần mẫn,
cũng như sự tu tập của chàng nữa cần bảo thức khuya thanh nhập á, bảo trì người làm cái tâm của mình làm sao cho nó nhiều cái công việc làm của mình làm những việc thoát thú của mình các thời gian lâu mà
trong nên hồi giờ cũng giờ ta dạy nó tánh
độ chừng 8 giờ hay là 7 giờ đó
mình theo Phật, mình là con Phật,
ví dụ vậy, thí dụ như thế, trong thí dụ vậy đó, thì bây giờ mấy bữa đầu nó hơi khó một chút, nghĩa là chừng một vài tuần lễ đầu thì nó hơi khó, nhưng mà sau đó quen nè, để đồng hồ reo sát một bên, rồi cái chừng đó cứ vùng dậy thì dậy rồi nữa mà không đâu đó là hoàn thay áo thay mà quan tưởng mà không mang sách không được chờ đó chứ nếu không ấy thì đọc sách cũng được sách mật phải học đọc
sách để nó thôi chứ nó dễ rồi đó cho chủ mà muốn
gặp tới vị sư rồi gặp tới vị sư mà hỏi để mỗi ngày nó một tiếng còn nếu không khéo á thì phòng tâm linh mà tâm linh là quý còn cái phòng ở bên ngoài cũng quý việc chứ không phải không đâu nhưng mà tâm nó phải cũng không quý hơn cần rồi tới gì nữa nè
kinh an, kinh an là hai danh từ hai chung nhau kinh an tức là nhẹ nhàng làm một việc gì thì tâm mình nhẹ nhàng khoan khoái thì làm việc đó mình mau tiến bộ
chứ còn nếu mà nặng nề ví dụ mình ngồi thiền nhưng nếu mà thân tâm của mình quá nặng nề đi thì không thể nào ngồi lâu được cho nên kinh an là gì tức là nhẹ nhàng yên ổn thân tâm gọi là kinh an thì đó là một người đọc đạo kinh an là đó
nhưng mà đúng là nó không bữa bắt cũng có nghĩa là nó cũng sai về là học đó là học lấy thôi khổ lắm
bắt cái nữa phòng nó dâm tức là không buông lung cái nghĩa đen là không buông lung làm việc gì ra hết sức cẩn thận chứ còn không có tự tung tự tác mà làm đó phóng dật tức là buông lung ra làm việc này việc kia cỡ gì nữa nè mấy cái thứ chín là hành xả hành xả là nói hành xả chứ không phải hành xả hồi nãy tôi nói là xả hành là đi hành là làm thực hành đó thực thả là bỏ thế mình ví dụ như mình đã làm một cái việc cái công tác lớn cho đạo Phật để trả công ơn đức Phật nhưng mà tuy là xả nhưng mà trong tâm tiếng nữa ví dụ như chứng được cái quả tu đà hoàng rồi thoát gắn làm sao lên rồi gắn rồi bỏ lên a na hàm rồi tới a la hớn nghĩa là hành xả đi bước trước mà nếu mình không bỏ bước tới mà mình không bỏ thì mình không có được. Cũng như mình tu cái việc vô thí mà nếu quý vị cứ chắc chắn hành mà không trả như tôi thường nhắc đó ví dụ như mình bắt xe giúp cho cái người nào đó hành đó thả để mà hành nữa chứ không tôi chiều có người tới nữa cứ tạo cái vô thì các cái chung 500 rồi mọi người cho 500 nó nặng quá ngày nay mất hết ngàn đó cô coi như hồi sáng mình chưa có giúp ai được cái gì đâu thì quả mấy giờ này mất một chút nữa cũng như ra làm phật tử mình thấy rằng việc gì đáng làm để trả công ơn cho đức Phật trả công ơn cho mười phương phẩm chư Bồ Tát cứ cẩn thận mà làm nó theo hoàn cảnh của mình theo cái công việc của mình thích từng nên một là hai nữa là có nhiều khi cái chuyện làm nó chính đáng lắm nhưng mà rồi không có gắn để mà làm thì cũng là cái vấn đề uống thì cũng nó nằm ở trong cái vấn đề hành xả có như thế này nhưng mà được nói không ai biết trên đương tâm mình biết tức lúc đó mình là thế giới là rung động đậm đà tâm mình mà quan hỷ cái lúc việc làm đó thì thế giới rung động
chứ đừng có nghĩ tới người ta không biết. Việc đạo không có cái gì. Chỉ tranh lai tạo giữ lai tỳ thì nó đến sớm nó đến muộn thôi. Có khi thì đến ngoài. Thành ra cái việc đáng làm cứ việc giải thân ra làm, đừng có nghĩ ngợi nhiều, đừng có nên cứ so sánh suy nghĩ cứ tầm thường. Có nhiều người rất tầm thường mà họ làm vĩ đại, có nhiều người rất vĩ đại giàu mạnh mà tốt bạc làm đó, mà có nhiều lắm, rất là rất là như là đủ thế lực, đủ quyền lực hết, nhưng mà cuối suốt đời là tính xấu. Còn có nhiều người nó đến nỗi phóng lắm tầm thường, nhưng mà phải làm được những chuyện hết sức to tát, mà phải làm ra thì nó phải bỏ đó cảnh hướng cho pháp giới chúng sanh, làm được thì phải bỏ cầu hướng cho pháp giới chúng sanh như của ông. Chứ đừng có lên khắp, nghĩa là không có hành xả lợi lực. Đến cái thứ mười là gì nè? Pháp hại là sao? Nghĩa là không làm tổn thương cho bất cứ một ai, giàu là thân, giàu là sư, giàu là nghèo, giàu là giàu, giàu là người, giàu là Phật. Phải làm tổn thương, phải có đức kiên trì. Bởi vì làm như thế này là nên nuôi cái đức cho người, và người có đức lớn, người có đức trọng thì tâm mình làm phải làm tổn thương cho tất cả thứ hải đó. Thì ta tu hành nè, tâm mình có giới đức, nếu mà đầy đủ giới đức á, tất nhiên là người mà có đầy đủ giới đức á thì làm được gì cũng được. Thì tóm lại ở trong tạng quân thiện cách chia ra tầm mười: tín, tầm quý, vô tham, vô sân, vô si, cọc, tức là siêng năng. Khinh an là nhẹ nhàng khoan khoái, bất không động hành quả bất hại. Nghĩa là mời anh này, nếu mà mình siêng năng tinh tấn đúng theo đạo mà làm, thì mời cái anh ở bên đạo quân ác kia tất cả các thời gian thâu lùi. Mà hãy nếu mời cái anh thiện này mà mình không có tăng trưởng tăng cường nào á, thì mời anh thiện là chủ tể, mà hãy anh ác mà anh khổ sai khiến mình là chủ tể, là suốt đời mình phải làm nô lệ cho nó, được vĩnh viễn mà được. Cứ sanh hết kiếp này còn chết xương
ngoài ra mình còn mang cái xác thân này,
thì là máu chảy như sông, nhưng mà cuối cùng vẫn đòi lại. Cho nên tôi nhớ là cái gương tinh tấn của
mình đã giải xong mọi điều, tâm mình đã được cảnh rồi.
Đây là cái mẫu kiện gọi là tinh tấn cầu đạo vô thượng, một mẫu kiện tinh tấn cầu đạo vô thượng ở tại châu Nam Diêm Phù Đề. Có một cái vị vua đó tên là Tỳ Lăng Kiệt Lê, tiếng Phạn gọi là Vi Lăng Ca Lê, âm là Tỳ Lăng Kiệt Lê. Thì vị vua này thương dân như con
một nhà ba tháng,
tức là hết lòng hết dạ để mà xem xét việc nước,
dòng quán xét số vật chất,
nhưng mà tập đường vô thủy lúc nào cũng thích nghe
tiếng nước.
Một hôm nọ, vua Tỳ Lăng Kiệt La mới nói: nếu ai biết được chánh pháp này màu cho con biết, muốn tiền gì, nghĩa là muốn những thứ như là kim ngân lưu ly sa cử mã não hồ bát
phụ thuộc,
thì cái tin nó đồn ra từ gần tới xa, từ trong thành nội đến ngoài
ngõ,
thì lúc bây giờ nó khác
mà đã muốn nhớ gắt cho nên là môn khổ
Ấn Độ.
Còn nếu mà mình lãnh cái mã
thì có một vị Bà La Môn đó mới tự xưng là biết được các
thần,
thì trong khi đó
hay là kim cương
vua có mời vào cung để mà hỏi qua, để nhờ vị Bà La Môn đó để mà thuyết cái giáo pháp cao thượng. Thì lúc bây giờ vị Bà La Môn mới nói rằng
là cái vấn đề đó bởi vì ngài cái giáo pháp năm pháp chưa thì nó là cái câu pháp đó
thì nghe rồi không theo
một khi nữa
mà nó từ ra ngoài
ở cái lần ra ngoài
đó trong cái tương lai ở đó rồi đâu có chính gì hết
cái thương đó
mà là nó môn cái nào đúng ở ngoài bắc là lá khoai, ở đông nam là lá môn. Ông khoai môn đó cũng một rồi thôi, ra cái chữ ra mà thôi thì nó cũng giống à. Nghĩa là ý là nói như thế này nè, nếu mà không có để tâm tâm thì trí á, thì dù có nói nhiều đi nữa, từ đâu cũng sau đó nghĩa là không có dính được, nghĩa là không có thấm dùng đó. Thì bây giờ đây Bà La Môn mới nói rằng công lao của chúng con tất cả chị đã nói đã lâu 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 tháng tìm cầu và nghiên cứu và học hỏi mới rõ được cái chánh pháp, rõ được giáo pháp. Mà nếu như đại vương chỉ nghe thông á, thì nó đâu mà nói. Bây giờ nếu đại vương mà hứa một lời á, hết sức mạnh mẽ tinh tấn á, thì tôi
mới
hứa trước. Thì vua gì đó đây là Việt Lê mới nói rằng được rồi, xin đại sư cứ nói, chúng tôi sẵn sàng bất cứ là điều gì nói ra. Đại sư nói ra thì là cái vị cái Bà La Môn mới nói rằng khi muốn nghe giáo pháp của chúng nói thì ở tâm thân của mỗi người chữ gì đó, và dĩ nhiên là đại chúng nó mới không đó phải ghim vào hay đóng vào một niềm tin. Nếu chịu như vậy chứ không phải tôi biện pháp, vì chánh pháp nghe được chánh pháp quên cả thân mạng thì tôi muốn nói. Nhưng mà ngài phải nói, nghĩa là đại sư phải nói trước rồi tôi sẽ đồng định. Bây giờ mình
bát ngạn vĩnh vô tâm
đó, cái tin này loan ra nhất là bản bản thì thái tử cung phi các vị công chúa các vị đại thần, nghĩa là tâu lên với vua rằng vua đừng vì một người mà bỏ hết cả
thiên hạ,
đừng nghe một vị Bà La Môn đó mà rồi làm cho thân mạng của nhà vua mất đi, rồi thế này thế kia, nghĩa là cả một cái sự khổ não cho lê dân chúng. Ngài mới nói, ngài giải thích, ngài nói rằng đừng ngàn tâm đại bởi vì từ ngàn xưa nhiều đời tới bây giờ tôi bỏ không biết bao nhiêu thân mạng. Khi thì vì tham lam mà bỏ, khi mà vì sân si mà bỏ, khi vì ngã mạn cống cao mà bỏ, khi vì tất cả những cái sự tạo nghiệp nhiều khi xương của tôi rất là cao rồi, máu của tôi chảy đã nhiều rồi, ngày hôm nay không có cái câu nào mà trong khi cũng thì bỏ thân, nhưng mà nghe được chánh pháp thấm nhiều chánh pháp mà bỏ thân, bỏ thân này để mà cầu cho được đạo vô lượng bồ đề, trước hết là cứu độ trong hoàng tộc, sau nó cứu độ cho tất cả chúng sanh. Thì cái chuyện này là một cái chuyện đại
nguyện, nhưng mà mình chết với một cái sự gì đó
mà không có một chút nào không phải là
giữ lỗ đâu.
Rồi vua ông mới nói rằng thôi bây giờ tôi thì phát tâm đó giảm mạnh tinh tấn, nghĩa là hủy bỏ thân mạng tôn
trung gia
không còn, nghĩa là có thể nói rằng thân mạng này nó là do những tất cả như thế. Bây giờ tôi sẵn sàng ra bên, nhưng mà ngài tôi trước, ngài yêu cầu gì Bà La Môn phải nói trước, còn ngài mới
gọi là tâm linh. Vị Bà La Môn mới nói một cái bài chánh pháp gọi là Ajjavata Sanghara Uppada Vaya Dhammo Uppatitto Nisuddhanti à tê sang u ba sa mô đúc tô một cầu
tâm hồn sáng suốt là
Phật, hiểu không?
Giác ngộ là Phật biết đó, thành một dưới điều trình có nghĩ rằng phải vô chùa ở đó là tu hả?
Nói xong cái bài kệ đó rồi thì ngài quán nhiên tỏ ngộ trong tâm, cái câu đầu á là
mày
giải thích cho công việc này nó cũng hạn gì đó anh cha này a ni cha này a ta tăng ca ra tăng ca đó là một câu rồi ra một bài kệ đó là có bốn câu mà phải mà đó cái câu thứ hai Úc Ba Đá Hoa Gia Đam Mi Nô Đam Mi Nô. Câu thứ hai. Câu thứ ba Úc Ba Úc Ba Ít Toa Ít Toa Ni Luân Trân Tì Ni Chút Trân Tì Tê Trân Tê Tăng Ba Sa Mô Vũ Ba Sa Mô.
Từ một cái việc là khổ nghĩa trách nhiệm là cái việc này không phải là quan trọng.
Cái này tôi có giảng một lời
không thể khá là bởi vì một cái việc
đúng rồi chứ đúng rồi chứ
đúng rồi
giảng rồi mà xả
được xả hết luôn luôn lúc nào
Aditya Vata Sankara Upada Vayana Nino Pachitwa Nino Etang Upasa. Thì Ngài giải thích như thế này. Ngài nói rằng chứ là tất cả mọi sự mọi vật trên thế gian này thân xa ra là tất cả mọi sự mọi vật nhà cửa ruộng vườn cỏ cây nhân vật con vân nó nằm trong chữ này hết. Cho nên cái bài kệ này quan trọng ghê lắm. Tất cả mọi sự vật đó nó nằm ở trong ba ta là nó nằm ở trong cái sự ngay rằng
bữa nay nó có
ngày
mai đi có cái tâm niệm cầu
của cái ngày nay ngày mai có thể
thay hoàn
thân mạng giờ phút này còn giờ phút sau
nó không thở nữa
thấy chưa? Thầy ta hiểu được cái này là đủ sức để mà tinh tấn mà tu. Tất cả mọi sự thăng tha ra là mọi thứ mọi vật trong thế gian này đều là không có thường hồi đâu. Nó là cái pháp tamino là cái sự vật đó, cái sự vật mà có ra đây đó, kể cả thân mình nữa, cả cái núi sông biển nữa, sự vật đó nằm ở trong cái tamino là vì nó có sanh cho nên nó có sanh. Các cái đam ma đây tức là pháp, các cái pháp trên thế gian là tất cả sự vật mà mình thấy đó, từ vật lớn cho đến vật hữu hình vô hình gì đó, nó có sanh. Tâm chúng ta có sanh thở, rồi có cái giờ phút nào nó phải
gì
còn có cái gì nữa, cái sự sanh diệt ni rút chân đi tức là diệt cái sanh diệt đó.
Cái này lý rồi, kiếm lý rồi à.
Diệt cái sanh diệt đó nghĩa là cái sanh diệt đó mà diệt rồi, cái sanh diệt đó mà diệt rồi thì cái sự an vui cái tịch cái sự thanh diệt đó khi mà chúng ta đã giác ngộ hoàn toàn rồi á thì lúc bây giờ cái sự an vui vĩnh viễn đó nó mới tự nhiên nó hiện ra, không cần ai thêm nói cho mình hết. nghĩa là
nói lại một lần nữa, không có việc đó là
tất cả mọi sự mọi vật trên đời này nó nằm ở trên cái trạng thái. Tại sao? Tại vì các cái vật đó nó có sanh, dĩ nhiên nó phải có nghiệp, sống sớm thì muộn. Núi kia một ngày nó sẽ nở cây, sông biển kia một ngày nó sẽ biến thành ruộng dâu, thương hải biến đi tan điền biến đi thương hải, nó rõ ràng lắm. Mà nếu như cái việc đó, cái sự sanh diệt đó mà diệt đi rồi, cái sự sanh diệt đó mà diệt đi rồi thì cái sự an vui hết sức không thể tưởng tượng được. Vui ba ta mô tức là nó xuất hiện ra tương đầu ha. Thôi bây giờ nghe cái chuyện, cái mẫu chuyện của các vị đó thế nữa. Khi mà nghe xong cái bài kệ này rồi thì ngài phải giữ cái lời hứa, ngài nói có cái gì quý bằng khi mà nghe được chánh pháp rồi, một câu kinh một bài kệ mà hiểu được chánh pháp rồi đủ sức giải thoát rồi, không còn chưa ta nói gì đó. Nghĩa là khi mà hiểu được một câu đủ đó, hà tâm cũng thấy đủ câu thôi, ta giác ngộ là một câu thôi, người ta cũng có thể siêu độ được, chứ không phải là tụng hoài tụng hết ngày này ngày kia đâu. Thì khi ngài nghe được cái giác pháp, ngài nghĩ rằng thế thì không ngài sự vật cung điện lâu đài quy nga như thế này không có cái gì nó bảo đảm ngày mai, do đó cho nên phải tinh tấn cương quyết thả thân vì chánh pháp. Cho nên
nhà cũng như khắp mọi
người mình lên đây mình tìm lên đây một ngày
ngài thấy ai thích về cái sở thích bên ngoài cái gì đó thì ngài thể hiện cái đại bộ mình. Ví dụ như có nhiều người nói quý thầy